Chúng thưa toàn thể đại chúng, như bữa hôm qua tôi đã giới thiệu rằng là Phật giáo có từ ngũ thừa, tam thừa, ngũ thừa là nhất thừa. Thì bữa hôm qua đó thì từ ra tinh nhân thừa, thiên thừa là còn lại gọi là tam thừa, tức là thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa. Thì bữa hôm qua là tôi trình bày về thanh văn thừa, tức là nói cách khác là nó là cái hệ giáo lý của đại tiểu thừa cộng pháp, tức là cái pháp tứ đế đó là cái pháp của tinh của đại thừa và tiểu thừa cùng chấp nhận. Cái này hình như là tôi đã có nói rồi, nhưng mà bây giờ nói lại một lần nữa. Để nắm cho nó thiệt là rõ ràng. Người kia trả vụ của Phật ở trong đạo Phật, rồi người A-tu-la chỉ thích là địa ngục. Thì những cái này người ta gọi đây là, ta gọi là cái từ gọi là lục hàm. Lục hàm tức là sáu cái đường nè: thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, quý đạo, xuất đạo và đưa mục đạo. Người ta gọi là lục đạo. Lục đạo là sáu con đường. Thế thì gọi là lục đạo mà cũng gọi là lục hàm. Gần đây thì học lên ba cái từ này, một là lục hàm, rồi người ở tu la đều một ngày gửi xuất thế sinh. Người ta có thể gọi là ba cái từ nào đó, người ta gọi là lục đạo, là sáu con đường như vậy đó. Nếu đi con đường nào thì đi, nếu người ta muốn đi trên con đường sau, ví dụ như đây là một con người đây nè, trung tâm điểm là một con người này. Bây giờ con người nào mà muốn đi vào con đường trời để sau này mình hưởng cái phước báo của trời, thì mình phải tu. Nhưng người này phải tu bằng gì? Phải tu bằng thập thiện nghiệp. Như lần qua tôi đã nói, người mà tu thập thiện nghiệp sẽ gọi là tu về thương đạo. Còn á, cái thập thiện nghiệp mà nó còn kém, còn yếu, còn non, chưa được hoàn toàn, thì cái người đó sẽ hưởng cái phước báo, nó thuộc về A-tu-la đạo. Nghĩa là cái người đó sẽ đi trên đường A-tu-la. Còn cái người mà họ từ tam ngư ngũ giới mà cho nó hoàn toàn, nó trọn vẹn, thì ta gọi là cái người đó đang tu hành về nhân đạo, đi trên con đường nhân đạo. Mà nếu mà tâm tính mà cho việc bỏng sưởng rất dao, thường thường mong muốn mãi mà không có cái nào mà biết thỏa mãn á, thì cái người đó là hiện giờ là coi như là họ tạo cái nghiệp vào trong cái đường á, cái mình ngã quỷ đạo. Còn người nào mà bất chấp nhân nghĩa lễ tứ, không cần lẽ phải, pháp luật không đến cửa, dư luận không quan tâm, chỉ biết ăn mặc ở ngủ thở, thì cái người đó là ta gọi là người đó đang đi trên con đường cho bằng xuất thân đạo, tức là tạo cái nhân xuất thân đạo. Và người nào mà tham sân si cực độ thì nó là người đó đang đi đang tạo cái nhân địa ngục đạo. Đó là nói về cái đạo ấy, cái đạo là con đường ấy, là nói trên phương diện tư nhân. Mà trời người A-tu-la, địa ngục, quỷ và thức thân, sáu con đường này đều gọi chung họ là những người hàm tục. Hàm tục mà những người còn gọi là lực hàm là phá ra cái hạng người phàm tục này đó, thì còn có thể xây dần, có thể như là luân chuyển xây dần qua lại từ trời, có thể sang qua làm người, có thể luân hồi phân tử làm người, từ người ngược lại có thể luân hồi phân tử hưởng phúc báo lên cõi trời, mà từ người có thể đi vào ngạ quỷ, và từ người có thể đi thành Atula, từ con người có thể đi vào thức sanh và địa địa ngục. Ngược lại, từ thức sanh có thể tiến lên làm người, người có thể là dữ, dữ có thể là trời. Nghĩa là nó cứ nó xoay dần như vậy, ta gọi là lục đạo luân hồi. Những người là lục hàm á, còn ở trong lục hàm là pháp cõi này nè, thì là có thể là có cái thức đó đó, cái nguyên nhân thì nó cái xưa cái nhất thẳng cái lông xoay dần thân tử. Cho nên có thể tạo, lúc thì tạo nghiệp nặng, lúc thì tạo nghiệp nhẹ, lúc thì tạo nghiệp vừa vừa. Mà nó phù hợp với cái nghiệp của trời, của người, của Atula, của địa ngục, của ngạ quỷ, của thức. Để cái xong tùy theo cái nghiệp của mình tạo mà nó sẽ phải sâu dần mình đến cái con đường đó. Đó là cái nghĩa lực hàm. Và đồng thời cũng có con đường này mà có trong kinh người ta gọi là lực thú. Lực thú là cái thú này là không phải là thú là thú vật. Mà cái thú này là có nghĩa là cũng có nghĩa là con đường. Nhưng mà thí dụ như đây nè, bây giờ đây là hiện giờ đây là tất cả chúng ta là một con người đây nè, từ lúc bây giờ ta gọi là nhân thế, chứ ta không gọi là nhân đạo. Nhân đạo là nói trên cái phương diện còn trong cái lúc tạo nhân. Ví dụ như mình tạo cái nhân tâm vô ngủ thế giới, đó là tu theo nhân nhân đạo. Và bây giờ đã thành người rồi, họ hưởng cái thức tâm của người thì ta gọi là nhân thế. Còn cái người mà thọ hưởng cái thức đó ở cõi trời, cái người trời thì ta gọi là thiên thú. Người mà ở thành Atula rồi thì ta gọi là Atula thú. Người mà nó thành xúc rồi, giờ nó thọ với cái báo thân thành xúc lật rồi thì ta gọi là xúc thân thú, ngạ quỷ thú và địa ngục thú. Cho nên là mỗi cái lực đạo nào nè, lực đạo luân hồi nào nè, có thể gọi là lực đạo, cũng có thể gọi là lực hàm, cũng có thể gọi là lục. Nói như vậy để là khi là đại chúng thấy câu này, mà ví dụ như là vườn giác thường xưa có nói câu rằng là nối giác liễu như lai thiền. Cái câu đó, nối giác liễu như lai thiền, lực độ vạn hạnh thể sinh luân, mạnh lưới minh minh hữu lực thế, các bạn. Tại ở đây tôi dùng cái lực thú này, này giác hậu không không như đại thương. Rồi, từ mặt đây ta không dùng chữ lực đạo, mà ta cũng không dùng chữ lực hàm, mà ta dùng lực thế. Cái người nào mà nối giác, nối giác rõ ràng, nối giác tới cái mức mà là dùng tạo cái thường của Như Lai. Như Lai thường là cái thường định là cái chữ của Như Lai. Thường định của Như Lai gọi là thường đây á. Như Lai thường nó khác với cái thâm văn thường, nguyên giác thường. Thâm văn nguyên giác thường á, là phải có cái lúc ngồi thường thì mới có được bồ đề, mới có nước bằng, mới có được cái sự là bồ đề nước bằng thì an lạc, thì giải thoát mới là trọn vẹn. Còn bằng không á, thì là cái sự an lạc, cái sự giải thoát bồ đề nước bằng đó không được trọn vẹn. Còn Như Lai thường á, thì bất cứ trong trường hợp nào, ở trong hoàn cảnh sâu nhất, nguyên mai nhất, người thuyền thức, người cái sự là gây tấn khó khăn gì, Như Lai đều có thể không bị dao động, Như Lai tự làm chủ được lực tâm, lực tầm, lực thức. Thành cái thiền như thế tôi gọi là Như Lai thiền. Đấu giác liễu được. Đấu giác tức là giác thẳng tắc, giác trọn vẹn, giác được cách nghĩa là nhân tấn được cái thường Như Lai. Thì lúc bây giờ tự trong đó nó lực độ vạn hạnh, nó luôn mãn tròn đầy ở trong đó. Tự trong đó có luôn mãn cả lực độ, cả vạn hạnh. Mọi lý luôn hiểu lực thế. Khi mà ta còn mơ đó, ta còn mơ mộng đó, thì ta thấy như là pháo thế, nghĩa là nó mờ mờ ảo ảo, nó không có rõ ràng. Một chính từ cái mơ mộng đó mà nó sinh ra có trời, cái người, có Atula, có địa ngục, có ngọ lửa, có thế. Có cái sinh là chính là do cái mộng lý minh minh, tức là do cái mơ minh đang tới của ta. Ta sống ở trong cái mộng tưởng nguyên đảo, cho nên đó, nào là trời, nào người, nào Atula, nào địa ngục, nào lửa, cái sinh nên là khác nhau hết. Nếu mà giác hậu, không không vô đại thiên, sau khi mà giác ngộ được, trọn vẹn cái cách thường như là Như Lai thiền ấy, thì là ba ngàn đại thiên thế giới không còn ranh giới cách nhau nữa. Mà lúc bây giờ pháp giới nó trở thành ta gọi là nhất chân pháp giới, nghĩa là ở đâu cũng là quả thật cả, ở đâu cũng là có giải pháp, ở đâu cũng có bồ đề, ở đâu cũng có niết bàn, không có cái chuyện mà đau khổ như là địa ngục đã lũ nước không, không có cái sự tương đối sinh sướng như là người trời Atula nữa. Mà xưa mà còn thấy cái trời người Atula địa ngục đã lũ nước không, nói là do ta còn mê mộng. Tôi nói ví dụ như bây giờ là trong cái giới đời này là 300 người, mà ba con người giả sử như chúng ta đang mơ mộng, thì bây giờ mọi một người đang ngồi về ở trận nhà ngủ mê đi, thì mỗi một người là thấy một cảnh giới khác nhau, một giấc mộng khác nhau, mỗi người một giấc mộng khác nhau, mà giấc mộng khác nhau có nghĩa là cái cảnh giới khác nhau. Mà ba con người nằm mơ mộng thì ba có ba tâm giấc mộng, ba tâm cảnh giới khác nhau. Nhưng mà nếu giấc hậu sau khi giấc rồi thì ba tâm cái giấc mộng đó nó không còn ba tâm giấc mộng nguyên rẽ vui mừng buồn giận thương giấc không kém nữa, mà nó trở thành một cái giảng đường an lạc thân cận và thoải mái như chúng ta đang ở. Nếu lại chúng ta mê thì chúng ta mỗi người thấy một giấc mộng khác nhau, do đó cho nên ta gọi là mộng lý minh minh hữu lục lực thú, thấy cho nhân thú, thiền thú, Atula thú, ngũ thú, địa ngục thú, thứ sanh thú, giác hậu song song với đại thiên sau khi giác ngộ rồi, được giác được Như Lai thiền rồi, thì tam thiên đại thiên thế giới nó trở thành pháp giới nhất chân. Mà nói sâu hơn từ nữa gọi là pháp giới bất nhị, không có cái thế giới nào thứ hai cả. Mà nó là hoàn toàn là một cảnh giới thanh tịnh. Thành ra lực đạo này cũng gọi là lực thứ, cũng gọi là lực phàm. Và ngoài ra đó thì những cái gói vị mà đây là như hôm qua học cái nào đây nè, thanh văn nè, thanh văn thờ đây nè, thanh văn thờ tức là cái vòng tròn này là để biến cho lực đạo luân hồi, cũng gọi là lực phàm nè. Mà kể từ cái quả vị thanh văn này được thành tựu, cái quả vị thanh văn này trong này nó gồm có bốn quả, hôm qua nó là ha, một tức là vàng, hai tức là hàm, ba a là hàm, bốn a la hán. Mà thành tựu cái quả vị a la hán rồi đó thì là không nên nhất được cái nhân luân hồi sanh, không thể ở trong lực thú. Mà cái giáo lý thanh văn thừa nào này, ta gọi là giáo lý tử thượng già đấy. À, đến nay ta bắt đầu ta học đây nè, bắt đầu học giáo lý nguyên giác thờ, cũng còn gọi là trung thờ nè. Còn cái quả vị mà từ thành phu cho tới cái quả vị Phật đó không phải nhiều lắm đâu. Nhớ rằng là ngoài cái lực đạo linh hồi của sáu hạng người phàm phu ha, thì sáu cái loại vị tên này nè, người ta gọi đây là tứ thánh. Còn là sáu cái cõi dưới này người ta gọi là lực phàm. Tứ thánh, lực phàm. Thì nếu mà ta học về nguyên giác thừa và khi mà vào trên thế gian đó, tức là ta học về đại thừa, cũng còn gọi là Bồ Tát thừa. Này, mà kết quả của Bồ Tát thừa đó là quả gì? Vô thượng chánh nhẫn chánh chân giác, tức là quả gì? Thật. Nó vậy thôi cho nên không có nhiều lắm. Thế thì bây giờ đây nè, bây giờ tôi giáo lý sinh thường, tôi nghĩ là tôi muốn chuyển khai lại cho nó rõ, là bởi vì là học sinh pháp gia, tức là ta học cái kinh mà cái loại cái hệ tư tưởng giáo lý nhất thường. Bây giờ cái giáo lý nào gọi là giáo lý sinh thường này nè, thì những người đó đó nó có hai người, cái quả vị của họ là thành tựu được cái ông mà cuối cùng gọi là biết sự thật. Biết sự thật là ta dịch có hai, dịch làm có hai hạng người, dịch có hai nghĩa. Một đó là nguyên giác, hai là mộc giác. Rồi hai hạng người, hạng nguyên giác và hạng mộc giác. Mà hạng người nguyên giác tức là cái hạng người nghe giáo lý của Phật, cái duyên của Phật dạy mà tu hành thành tựu được cái quả gọi là quả đức, đức chư Phật. Mà có một hàng người cũng tu hành cũng thành tựu được cái quả đức chư Phật, nhưng mà hàng người này không có nghe giáo pháp Phật, những hàng người này gọi là độc giác. Tức là người này cái chuẩn tánh của họ là tôi nói là cái chuẩn tánh đó nếu vậy, cho nên là họ ngưng, họ cái cảnh của cây khô lá úa qua rồi nhánh rụng, họ ngưng sự thân già bệnh chết của sự vật hiện tượng của con người, mà họ quán, họ quan sát, họ tư duy, họ quan sát, mà họ được có sự giác ngộ, có được sự giải thoát. Còn cái hạng thứ nhất là cái hạng nguyên giác là do nghe cái pháp của Phật nó, cái pháp Phật nhân duyên mà tôi thích trình bày mà có được giác ngộ giải thoát. Thì hai cái hạng người này nè, nằm thành tựu một cái quả gọi là quả bích tư Phật. Cho nên bích tư Phật này ta chỉ dùng là nguyên giác hoặc là mộc, mộc giác. Thì bây giờ là cái hạng độc giác người ta không nói đâu. Hạng độc giác như tôi vừa nói đó là do cái tâm tính của người ta lợi tâm, người ta muốn nhận, người ta quán cảnh do rơi lá rụng, tôi nhìn như là lá đổ cành khô, nhìn thử là biến chuyển sinh diệt của sự vật mà người ta tư duy, người ta quán khứ, mà người ta giác ngộ, mà người ta được có nước bàn, được có bộ đồ, người ta được giải thoát. Thì cái đó là hạng độc giác. Bây giờ ta nói về hạng người duyên giác này. Duyên giác thông thường ở trong các kinh điển thì là do nghe Phật nói pháp 12 nhân duyên. 12 nhân duyên đó, một là vô minh, hai là hành, ba là thức, bốn là danh sắc, năm là lục ngập, tháng là xuất, bảy là thọ, tám là ái, chín là thủ, mười là thủ, mười một là thân, mười hai là quả tử, ưu đi khổ não. Mười hai cái món đó bây giờ là mười hai năm duyên, tức là cái này nó tác động qua cái kia nó tác động qua cái nọ, nó là nhân của nhau mà đồng thời nó cũng là duyên của nhau, bây giờ là mười hai nhân duyên. Để nói về nhân duyên thì là tôi nói cái này đại chúng để ý nè, cái người kia nói cho chúng nhân duyên mà ta nói là lờ mờ cũng biết nhân là cái gì, duyên là cái gì đi. Nhân là như cái này nè, ví dụ đây là một hộp lúa, một hộp thóc. Hộp thóc này là trong cái hộp thóc này nè, nó có cái mầm của cây lúa ở trong đó. Nhưng mà nếu cái hộp thóc này nè, dù là nó có cái mầm của cây lúa ở trong này nè, rồi là nó có cái nhân, nó có cái hạt nhân rồi đó, nó có hạt nhân của nó là cái mầm cái lúa trong này nè. Nhưng mà nếu nó không có duyên á, hộp lúa này là có thể là khô rồi mục rồi rồi tươi tan mà nó không thành ra cây lúa được. Cái cây lúa này mà muốn thành ra được, hạt thóc này mà muốn thành ra được cây lúa để được tổ bông rồi trở thành ra hạt lúa mùa thu thì nó phải có duyên. Nhưng mà duyên của nhân có rồi, bây giờ duyên là gì? Bây giờ đem cái hạt lúa này để xuống đất, để nó xuống dưới đó, dưới đất ướt. Bây giờ đất ướt này đó, người ta gọi nó là sở duyên duyên. Sở duyên duyên tức là cái duyên sở duyên, tức là cái duyên này là cùng với cái duyên đó là ngoài cái duyên cánh cánh ướt thì cái nhân này là cái duyên này là cái nhân thứ ý. Hộp thóc là cái nhân cánh lúa mà cái để xuống đất cái này là cái duyên, là cái nhân thứ yếu. Cái nhân thứ yếu đó gọi là sở duyên duyên, là cái duyên sở duyên. Cái duyên sở duyên tức là cái nhân thứ yếu, cho nên gọi là nhân chánh là thóc. Nhân thánh xuống đất là cái nhân, cũng là nhân, là nhân thứ yếu. Mà cái nhân thứ yếu đó thì gọi là sở duyên duyên. Nhưng mà đem để xuống đất đủ chưa? Để xuống đất mà nếu mà đất khô thì cũng hậu thóc cũng không lên được. Ví dụ bây giờ là phải có nước mưa. Nhưng mà nước mưa mà nếu mưa hoài á thì hậu thóc cũng không hẳn là sống nổi. Mà nó phải còn có ánh sáng mặt trời, nghĩa là đúng lúc nào mưa mà lúc nào nắng thì nắng mưa nắng thì điều hòa, thì cái hộp thóc này nè nó mới lên mận được đợi lên mận được mà thành cái bông lúa nè, đổ thành bông lúa nè. Thế thì cái hộp thóc này nè là nhân duyên nè, đất này nè là dưới cái sở duyên duyên nè. Còn nước mưa và ánh sáng mặt trời nè, tôi gọi là tăng thượng duyên nè. Tăng thượng duyên tại sao gọi là tăng thượng? Chữ tăng thượng nói tôi hiểu ý là đây là cái duyên này nè, cái điều kiện này là để nó làm cho cái sức nảy nở của hạt lúa được nâng lên cho mạnh ra, đây là tăng thượng. Nó làm cho cái sức tăng thượng nó nâng mạnh thêm lên. Tôi nói ví dụ như bây giờ đại chúng là tu hành về đây nè, mà nếu ở cái một mình cô độc ở trong giữa đồng sông mông rộng á thì cái sự học hành của mỗi người á nó lúc thì khuyên thì còn lấy chân lấy sách đọc qua ra chơi, còn lúc làm biến thì cứ văn vọng nhà treo đó là nằm đó mơ màng hồi cái ngủ, ngủ thức dậy đây bụng nó cơm ăn chẳng có đếm xỉa gì hết trong cái việc mà học hành hết đó. Nhưng mà nếu mà ở trên đất thành phố Hồ Chí Minh này mà thường gặp tăng ni, thường gặp Phật tử, người ta học đạo rất là khá, thì cái tăng ni bạn bè xung quanh người ta học khá và Phật tử cũng học Phật rất cao. Mà bây giờ trả lẽ mình văn vẫn mình nằm ngủ hoài rồi mình rớt nát về giới hay sao? À, thế thì do đó cho nên là bạn bè xung quanh và các Phật tử xung quanh đó là cái tăng thượng nguyên để nó nâng cái sức mạnh thân tâm kinh tấn của mình lên, thúc đẩy cho cái việc học của mình lên nguyên, lên mạnh, đây gọi là tăng thượng nguyên. Nguyên là vậy đó, nguyên là nguyên cũng tức là nhân, nhưng mà cái nhân thử còn nhân nguyên là cũng là người là nhân mà là nhân nhân tính à. Cộng thêm cái thứ tư nữa là nắng mưa này nè, phải đều đặn. Ví dụ như là 3 ngày nắng thì 1 ngày mưa, 3 ngày nắng thì 1 ngày mưa, hoặc là 4 ngày nắng thì 1 ngày mưa lớn, ví dụ vậy thì cái lúa này nó mới tốt được. Thầy gọi cái đó là cái nguyên khí. Thứ tư là đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên nó là cái điều kiện thử, mà điều kiện này thì nó thử cho cái gì? Nó thử cho cái sự trợ lực thường xuyên rồi nê thì á cái tính nhân á, cái nhân duyên là học lúa này mà nó mới lạ nảy mộng, nó mới là thành cây lúa, rồi nó là chỗ bông lúa, rồi ngậm sữa, rồi cho tới cái ngày lúa chín này là nó rất là sao 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 bông sao hòn đấy. Cái gì á, vấn đề gọi là nhân là duyên làm vậy đó. Chứ có khi là học Phật thì nói là nó ở giảng pháp là do nhân duyên sinh, nhưng mà nhân duyên mình giải thích cái nhân duyên nó không rõ rồi thì làm cho người nghe người ta không hiểu nhân duyên là cái gì. Thì nói từ rõ lại, nhân duyên là nhân tính, mà các cái duyên khác, ví dụ như sở duyên duyên, tâm thể duyên, đẳng vô gián duyên cũng là nhân, nhưng mà là nhân nên phụ thuộc. Bây giờ 12 nhân duyên tức là 12 cái nào mà nó tác động qua lại để ảnh nhau, nó giúp sức, nó hỗ trợ cho nhau. À, thì thông thường á, cái này là cái đấy nè, các thức từ lâu nay á, người ta giảng 12 nhân duyên, người ta viết 12 nhân duyên, người ta giảng 12 nhân duyên, người ta nói rằng là vô minh á, nó là nguyên nhân, nó làm cái vô minh này là nó làm cái nhân cho hành. À, hay bây giờ là vô minh là làm cái duyên cho hành, rồi hành nó làm cái duyên cho thức, thức là cái duyên cho danh sách là cái duyên cho lực nhập là cái duyên cho thức, tức là cái duyên cho thọ, thọ là cái duyên cho ái, ái là cái duyên cho thủ, thủ là cái duyên cho hữu, hữu là cái duyên cho thân, thân là cái duyên cho lão tử ưu vi khổ não. Như vậy nghĩa là người ta nói là nguyên minh này là cái khởi đầu để mà có ra con người. Nguyên minh là khởi đầu và có ra cái hành động. Từ cái hành động, đây là tôi nói là đừng nghĩ chết là cái này là nói bậy đây nó ngon. Đây là biểu diễn cho nó bậy, đừng nghĩ chết. Nó bậy không phải biểu diễn. Biểu diễn cho thấy là cái lẽ như lẽ sao cho nó. Người ta bảo rằng do cái duyên mà nó làm hay cái điều kiện để có ra hành động. Về cái hành động mà nó làm cái duyên, nó làm cái điều kiện có ra thức. Từ thức có dân thức có lực nhập có thức, thức có thọ, thọ có ái, ái có thủ, thủ có hữu, hữu có thân, thân có lão tử, ưu lưu khổ. Thôi nọ, người ta giảng như thế đó. Mà không giỏi về từ trước tới giờ là lạc vào dài về dưới vậy không? Mấy chục năm trời tư ăn không ngon ngủ không yên, làm sao các nghĩa được? Trước khi chưa có con người thì nguyên minh là cái gì? mà nó lại là làm cái điều kiện để phát ra hạnh. Hành động, ai hành động? Có sự có vòng, chưa có vòng thì ai hành động? Mà vô minh là cái quái gì mà là để mà làm cái năng để phát sinh ra hạnh? Hành động. Rồi từ hành động này á, nó tạo nghiệp nó sinh ra. Và thức. Thức là nó có vô minh. Đi thức nó có lần nhập. Không tác nghĩa được. Không làm sao tác nghĩa được tư trần tộc 20-30 năm trời. Mà có thể nói rằng là phải tư duyên, phải thiền định dài ra. Lâu thật là lâu nó mới mở ra được một cái bút thì mình thấy nó rất là rõ ràng, cho nên không có cái kiểu mà mơ hồ như vậy được nữa. Không thể nói một cái câu, một cái giáo lý, một cái hệ thống giáo lý mà không trả lời được, không tác nghĩa được. Người ta bảo rằng trước kia chưa có gì hết thì nguyên nhân là nguyên nhân. Bởi vì nguyên nhân là nguyên cái hành mà, nguyên nhân nguyên hành, hành nguyên tích nè. Rồi thì nguyên nhân nó làm cái duyên để cho có, để rồi sinh ra hành động. Thế thì ai hành động? Con người, cái thời từ chưa có con người thì ai hành động? Rồi do cái hành động dân có, rồi thích, rồi dân sắc, rồi dân ngập, rồi sức, rồi thọ, rồi áo, rồi thủ, rồi hữu, rồi thanh, rồi tử. Nó như vậy mới được. Bây giờ nó thấy như thế nào? Cái này là thuộc về đây nào nha. Tôi nói để ý là này nè. Lực hàn hay lực thứ hay lực? Lực đạo tức là theo ngã luân hồi đó. Ngoài ra cái thanh văn thừa mà ta học lưu giới với tư đế hôm qua đó là để lưu giới với tư đế đó mà tư tập để vượt khổ. Mà muốn vượt khổ là phải vượt cái tập nhân. Mà muốn vượt tập nhân là lấy cái đạo đế mà quá quá giải cái tập nhân. Mà lấy đạo đế quá giải tập nhân rồi nghĩa là hết vượt từ được cái nguyên nhân vượt khổ thì không còn khổ. Mà khổ hết tất nhiên là có đạo, có vượt đế tức là nước bàn khó là hiển lộ thì người đó có nước bàn. Thì cái pháp tứ đế hôm qua đó là tu hành đế cuối cùng là thành tựu cái quả, cái quả thân thanh văn nè, gọi là giới tử tử thừa. Mà giới lý tử thừa đó tôi gọi là nội thừa cộng pháp. Dù nó là của tử thừa nhưng mà người nội thừa vẫn có tu hành, vẫn có chấp nhận, vẫn tu hành mà trải qua phải tu tập, trải qua giới lý tử thừa đó chứ không phải là riêng của tử thừa. Nhưng mà có một cái điều mà cái điều này tôi nói là nó xa lắm, là nó lạ, phải nói sao đấy. Tư giới tư đế nè, thanh văn thừa nè, tư tư đế nè nha. Tư đế mà tôi nói hôm qua đó, nó gọi là sanh diệt tư đế. Tôi gọi là sanh diệt tư đế. Mà đại thừa tử tư đế mà người ta còn giảng ra là vô sanh tư đế. Ba là vô pháp tứ đế, ba là vô lượng tứ đế, bốn là vô pháp tứ đế. Thân diệt tứ đế, vô thân tứ đế, vô lượng tứ đế, vô pháp tứ đế, ba cái nào nè? Cộng pháp tứ đế mà vương về đại thừa, tôi gọi là đại thừa nhất cộng pháp. Mà cái nói tứ đế này là chỉ có người chứng đắc đạo thừa và tu học đạo thừa nó biết thôi, chứ còn phải là cái người tiểu thừa không biết được. Thành ra nếu mà học mà tứ đế mà cho nó thật chữ là người ta còn học có mua phần tứ đế, rồi lệnh tứ đế, rồi tác tứ đế nữa thôi. Mà ba cái thứ này thì hoàn toàn là giáo lý tiểu thừa không biết. Cái mà giảng hôm qua đó thường dịch là cái loại thân dịch tứ đế đó. Bữa nay là ta bắt đầu là anh nghiên cứu cái duyên giáo thừa đây nè. À, là giải thích. Bây giờ ta lấy cái chữ thức mà nó giảng dối nè. Vô minh. Để đó chưa giảng tới đâu. Vô minh nha. Nó gọi là vô tạo, vô bất tạo. Cái vô minh nó không ở đâu hết. Mà không đâu chẳng ở. À. Cho nên nó không phải là cái nguyên nhân để sinh ra hành Rồi xong ra thúc lần lần như cái chữ tôi nói biểu diễn hồi nãy đó. Vô minh là cái vô tạo, vô mất tạo, không ở đâu hết, mà không đâu chẳng ở. Tôi nói ví dụ như bây giờ, trong tất cả những người đi nghe giảng đây, tăng cũng như là tục, mà nếu một lần mà nghe giảng như thế này á, thì không có người nào có vô minh cả. Nhưng mà thức ra vào, hoặc mình đi ra về trước, mà mình thấy mà chưa có một chiếc xe đạp ráp đồ, hoàn toàn đồ ngoại, mà lại quên không có khóa, thì bây giờ nó cái xe chuyện này bây giờ cũng cỡ hai chữ à, mà sao lại không có khóa, mà cũng có ai giữ tình gì có bữa tấn công như vậy. Thì sẵn đó thôi thì tể đại thông đường cho vậy, mở khổ đó. Mà thì chính ngồi trong nhà đây thì là không có vô minh. Nhưng mà vì á, một cái hoàn cảnh đặc biệt mà cứ về chuyện ở trước mắt ngon lành như thế, xung quanh ta không có ai hết, và mình không còn làm chủ được mình nữa, không còn là con của nấm pháp vương nữa. Văn thù sư dạy pháp vương tử, văn thù sư dạy là con của nấm pháp vương, là vua của các pháp, là đối với các pháp tự chủ tự. Hiện tại ở đây không đủ sức làm chủ nữa, thấy cái xe đẹp ưa thích cộng vào cái thấy đó, thở lên cái xe này chạy hai chữ không lành, chạy dân chạy dứt hơi về tới nhà. Giữa mấy đứa đem tìm nó lắp đây, tháo ra, lã ra, nổi cho nó sát đi. Thế thì tự nhiên nghĩa là từ cái không có vô minh nó không ra vô. Vô minh bỗng chốc vậy thôi chứ không có gì. Thành cái vô minh nó nói là nó là cái nhân đầu tiên. Nó là vô tạo, vô bất tạo, không ở đâu mà không đâu chẳng hạn. Thì bây giờ cái vô minh này đó là đây là nói như thế đó. Là nói như nơi cái bây giờ, nói như nơi cái con người bây giờ, do vô minh mà không có hành động, mà có ra hành động bằng cách như nói nữa đó. Nhưng mà nói gì không được, do vô minh cho nên nó thể là cái gì mình động bằng cách, bằng cách chiếc xe đem về, tháo rừng làm thịt rừng. Nói gì không được, bây giờ đây là sao là nó có hành, chế đây có, không. Cái đây có danh sách là tức là chữ cho đó. Chữ cho cái con người mà lúc nào nó mối tượng, nó gọi là còn cái giai đoạn xuống nước. Nó mối tượng mà nó chưa thành hình, nó chưa thành thai nữa. Không làm sao mà vô minh làm như nó được. Ở đây nghe là lên danh sách này nè. Nhớ là chữ danh sách này là tức là cái con người mà trong cái lúc mà vũ trụ nhân sanh nó diễn biến, nó hình thành ra, nó kết hợp, nó hình thành đó. Thì cái con người trong lúc mà còn sinh lúc nó chưa thành ra con người nữa cơ. Đây gọi là danh sắc. Tức là thôi vì danh này nè, là cho nó là thân. Sắc này là lẽ cho nó là thân, đấy, thân là tâm. Nhưng mà bây giờ thân chưa ra thân, tâm chưa có phân biệt được. Mà con người trong giai đoạn xuống nước á, tôi nói ví dụ như con người nó là giữa, nó nói ví dụ là ví dụ như là cha và mẹ cha đó, hoặc là một đôi nam nữ nào đó họ mới giao hợp với nhau chẳng hạn, thì trong cái giai đoạn đó là nó là một cái chất vậy đó, cái từ hán gọi là cha la lạ, tức là tôi gọi là một cái chất linh hoạt giữa của người nam và người nữ. Đây là nói trong giai đoạn hiện tại rồi. Còn nếu nói về cái vũ trụ quan, nhân sinh quan á, thì cái đầu tiên mà để sinh ra con người là cái lúc mà con người mới bắt đầu có trên mặt đất á, thì tôi nói là tôi gọi đó cũng gọi là danh sắc, tức là cái xa la lạ đó, cái lưu vật đó, cái tích đó. Rồi linh nhật là gì? Là khi mà cái con người nó trở thành ra, ví dụ như cái đứa nhỏ nè, nó nằm vừa veo nè, đó nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý nó đủ. Khi nó có từ cái thai rồi từ nó sinh ra thì có đủ mắt tai mũi lưỡi thành ý hết. Nhưng mà cái giai đoạn đó nó chưa có biết thân được. Thậm chí cái chuyện mà nóng mà lạnh hay là đó đó nó cũng chưa biết nữa. Qua cái giai đoạn tới cái xúc vô, tức là cái đoạn này là cái đoạn sáu này. Xúc vô thì bây giờ là nó có thể nó biết được là lạnh, nóng, ngọt, lạ, cay, đắng, vân vân. Cái giai đoạn này là từ là 3 tuổi tới 6 tuổi, 5 tuổi là được gọi là xúc, biết cảm xúc, biết chơi xem. Hôm nay nó phát triển muộn không? Thì áo là cái đó đó, cái áo nhiễm đó, nó sinh ra nhiều thứ áo nhiễm đó. Áo, từ cái áo nó sinh ra mão thử. Áo này là nhắc đó là nói nãy đó, cái tôi nói đó là phần về áo dục, phần về tình áo. Còn áo tài, áo sắc, áo danh, áo thực, áo thường, nhiều thứ áo nữa. Rồi là khi nào đó có áo rồi là sinh ra có mão thử. Mão thử là đem rồi mình chất lấy, đem về cho mình, cho được phần mình, giữ gìn tứ mình. Rồi đây là cái thủ đấy. Mà từ thủ này nó có ra hữu. Cái hữu ở đây là cái ngưng của hậu hữu. Cái hữu này là hậu hữu, tức là khi mà đã bảo thủ rồi thì tạo những cái nghiệp. Cái nghiệp xấu nè, do áo mà nó sinh ra bảo thủ. Từ bảo thủ mà nó sinh ra cái ác nghiệp đó, mình sẽ có cái hậu quả. Khi đã báo xấu rồi sao? Gọi là hữu. Hữu đây tức là hữu sanh tử, hữu ưu nhiên khổ não rồi sao? À. Từ thủ nên hữu, từ hữu nó sanh ra, đã có tạo cái nghiệp nhân rồi sao thì nó sẽ có sanh trở lại. Đó gọi là sanh. Mà khi đã có sanh trở lại thì là có lão, có tử, có ưu nhiên khổ, khổ não. Đó là cái quá trình là 12 nhân duyên, mà nếu mà giải thích từng chữ thì nó như vậy đó. Nhưng mà bây giờ tổng hợp nó như vậy. Bắt đầu ta lấy cái thức này là giải thích nè. Thức này là chủ cha. Ai là giải thích nè? Tất cả những cái nào trên đường nhập học gọi là chủ tử. A là gia là chúng ta dịch là tàn thức. Dịch là tàn thức. Thức tức là cái thức này nó có công dụng trình chứa tất cả những bạn hữu trên thế gian. Thành ra gọi là A là gia. Cũng gọi nó cái tên thứ hai á, tên thứ nhất là gia, gọi cái tên thứ hai là nhất thiết chủng, cũng gọi là cái thức nhất thiết chủng thức, là cái thức như chứa đựng tất cả hạt nhân của sự vật hiện tượng. Mà cái hạt nhân này nếu mà phối hợp với kinh năng nguyên á, thì những cái hạt nhân này tuy là nhiều, tuy nhiên là nó có bảy cái thứ, nó có bảy cái tích. Cái nguyên tích của nó là cái này là một là địa đại, hai là thủy đại, ba là quả đại, bốn là thân đại, năm là không đại, sáu là kiến đại, bảy là thức đại. Đây cái nhất thiết chủng thức này cũng gọi là A lại do này, nó hoàn toàn nó chứa địa thủy quả thân không kiến thức. Ở chứa bảy cái tích lũy đó. Này, thế thì là chữ hành này là cái cách ngữ chữ hành này đó, tức là sự năng động, sự năng động liên chuyển. Cho đây là không phải là hành động, mà hành này là chữ cho là sự năng động liên chuyển. Sự năng động liên chuyển đó, tôi nói ví dụ, như đây bây giờ một cái măng xôi, còn cái mâm xôi bây giờ ta muốn làm cái rượu nè, ta mua mâm xôi về để ta nấu, cái tải ra mâm xôi lên men ra, về đâm men vô ký lô nếp ba viên men, rắc vô xong rồi á, ta mới giờ viên lại lấy người ta có chút giờ viên hai viên á, ta lấy viên lá chuối, mới lá chuối thế bằng á để khổ hai thân dấn lại từng cặp. Đó, cứ hai viên tinh rượu ở trong một cặp, hai viên tinh rượu ở trong một cặp rồi. Đấy, thì từ cái cân nếp, từ cái nếp sống nấy ra cân nếp, từ cái nếp nó rắc men vào, từ cái rắc men vào đó nó đem vào viên quấn lá chuối để vô ở trong một cái keo như thế này. Đấy,
sự hằng này nè, tức là sự vận động, sự biến chuyển, sự là thay đổi chất lượng của sự vật hiện tượng tự nó biến dạng, nó biến chất, nó làm cho cái tâm nốt này nè nó ra nước hồi nào, không ai lường được từng giây nào, từng phút nào, nó sinh chất ngọt hồi nào và rượu từ đâu đem đến, không ai biết được hết. Mà đó là do sự vận động biến chuyển, cho nên nó biến như vậy và như vậy mà nó ra cái ba ngày giải lá chú ra đó, thì là những cái viên tinh dầu đó ngập nước chất chất hết. Và ông cái con nếp đó bây giờ không còn là con nếp nữa, mà nó là thành là cơm rượu vừa ngọt vừa có mùi nồng. Nếu ăn nhiều, các bà là không có chịu cái chất rượu nổi là ăn ghê là có thể thay đỏ mặt đấy. Thế thì là do nhất thiết con nếp như thử biến giữ chuyển chuyển lực có đủ đủ cơm rượu không, do cái nhất cái con nếp này nó biến như vậy là như vậy. Do cái sức vận động biến chuyển, tức là do hành nè, do cái sức vận động biến chuyển như vậy mà từng viên cơm rượu, từng viên nước cơm rượu nó thành ra. Thì cái hành đây là chỉ cái sự vận động, sự biến chuyển, sự thay đổi từ lượng tới chất, rồi nó biến chất, nó thành ra một cái chất khác. Đấy, cái thì á vô minh hành thức đó, ta lấy cái thức đó là chỉ cho cái thức ở lại. À là do là nó chứa tất cả những cái chủng tử, cái hạt giống ở trong cái chủng thức này. À, bây giờ đây nè, do nhất cái chủng thức này nè, nó như thị biến nè, nó biến như vậy đây nè, đây nè, các vị coi nó biến này nè nha, nó biến này, nó biến cho phải tu rồi nha. À, do nó nhất thiết chủng thức, nó chứa những cái chủng tử trong đó, rồi nó biến như vậy. Này, nó biến như vậy. Này đó, trời nè. Đó, xong ngồi cỏ cây hoa lá nè. Đó, thì là do cái thức này nè, nó chứa tất cả cái chủng tử là do cái hành đó, hành tức là chỉ cho sự biến chuyển cái sự vật nè. Hiện tượng mà hay cái nào hợp cái thứ nào, nó hợp như thế nào là nó tìm nhau, nó gặp, ta gọi là đồng chủng thì nó tương ứng, hay nó bằng một cái chủng loại với nó lại tìm nhau, nó gặp nhau. Thì còn cái nào là cái bằng dị chủng là nó tương thích, hay nó khác chủng loại, nó là nó tránh nhau, nó dẹp đi. Rồi cái nào đồng tính chất cho nó là nó cũng dẹp ra, cái một đồng tính tương tự. Cái nào mà khác tính năng của nó thì nó thu, nó hút lại, nó hấp dẫn nhau. Rồi cái nào đồng thanh thì nó tương ứng, rồi đồng khí thì nó tương cầu, nó hợp nhau. Thì do cái nhất thiết chủng thức này nè, nhất thiết chủng thức này người ta dịch là toàn thức, tức là nó chứa tất cả cái hộp giống của sự vật hiện tượng, của núi sông đất liền cỏ cây hoa lá thượng tầm hạ thế, con người và con vật đủ hết, nó chứa đủ tất cả cái giống đó. Mà cái hạt giống đó là như mở từ chấm chấm đó, đầu tiên là nó là những chủng tử vậy đó, rồi do những đồng chủng loại nó thì nó hợp nhau, khác chủng loại nó thì nó đẩy đi. Ví dụ như giờ đá, những thứ nào mà đồng chủng loại nó thì nó là nó hợp lại, nó thành khối đá. Còn cái loại nào mà lỏng ha, lỏng chảy xuống thì là nó hợp lại, nó tích tụ lại, nó thành con nước biển. Còn những cái chất nóng nào nó chất tụ lại thì nó thành ra cái chất lửa ở trong hư không. Thành ra nó chứa tất cả hạt giống đó, rồi do nhân duyên nó biến như vậy, nó vận động do cái hành đó nó vận động như vậy mà nó tùy theo cái tính năng và cái công dụng mà cái chủng loại của nó mà nó hòa hợp. Thì có thể là sinh ra người, sinh ra là núi, là sông, là đất liền, là cỏ cây hoa lá, là trời mây non nước, là thượng cầm hạ thú, là con người và đủ thứ sự vật. Đại thì do hành tác động ra thức tác động ra hành, nó làm nhân duyên cho nhau mà có ra danh, có ra danh sách. Danh sách là lây là tôi ví dụ cho cái mức mà con người mới thành cái tích ca la lạ hay gọi là ngưng hoạt đó, nó mới thành thành trong giai đoạn đầu đó, nó chưa thành một con người vậy đó. Và từ đó nó thành một cái tích nó là ca la lạ đó, thì người ta gọi cái giai đoạn mà chưa thành thành con người đó thì ta gọi là danh sách. Nó có ra danh sách tức là người chia ra người, thân chia ra thân và tâm chia ra tâm. Đấy. Thế thì cái danh sách này á, từ đó mà cái hành này là nó vận động, nó chuyển biến á, nảy nở, nó từ cái duyên mà nó nảy nở, nó sinh ra con mắt tai mũi lưỡi thân, rồi lúc bây giờ ta gọi là lục, lục nhập. Lục nhập là con người có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, có sự phân biệt. Từ khi phân biệt cái tiến lên chút nữa khoảng 13-14 tuổi thì biết, sau 7-8-9-10 tuổi là biết chút. Tức là cảm xúc giữa căn và tầm, mắt tai mũi lưỡi thân ý biết xúc đối tác động với sắc thanh hơi nữ, xúc biết xem biết chơi biết lấy biết bỏ biết ham muốn biết là danh giác, thì ta gọi giai đoạn đó là xúc. Thì từ cái xúc á mới sinh ra cái cảm thọ. Cảm thọ nó vui thì đem về mình, nó ghét á thì là nó buông bỏ, bằng lòng thì lấy, mà không bằng lòng á thì là sinh ra là nóng nảy, là giận hờn, là bực bội chẳng hạn. Thành ra thọ ta có chưa là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Cái cảm thọ không thương không ghét thì cái cảm thọ bình thường, mà cái cảm thọ bằng lòng thì nó sinh ra ái, mà cảm thọ mà ghét á thì nó sinh ra sân. Đấy, thì từ chút nó sinh ra thọ, từ thọ nó sinh ra ái. Đấy, hai mình cảm thọ cái bằng lòng là sinh ra ái, sinh ra ái nhiễm. Còn cảm thọ cái mà không bằng lòng thì sanh ra sân hận. Chính cái ái này nè là cái nguy hiểm nè. Thì cái người nào á, cái người nào mà cái ái nặng á, thì cái người đó dễ khóc. Bởi vì ái nó sinh ra nước. Người ái nhiều nghĩa là nói một cái khác là ái nhiều tức là người tình cảm nhiều. Mà người tình cảm nhiều thì rất dễ khóc, ái nó sinh ra nước. Còn người nào mà lý trí nhiều á thì là nghe ái, mà lý trí nhiều á thì là cái người đó là tương đối là tánh hơi nóng, vì là tánh nóng cho nên là nó thường nhiều quả nó bốc lên. Cái người đó tổn nhiều, lý trí nhiều á là tổn nhiều, mà ái nhiều là tình nhiều, cho nên là cái người ái nhiều nó tình nhiều, mà tình nhiều á thì là nó sinh ra ái, mà ái nó sinh ra nước, cho nên là người ta khi nào người ta thương, người ta yêu, người ta tiếc gì đó mà thường ta chảy nước mũi, chảy nước mắt. Mà nó mất cái mũi là nó biểu hiện của cái ái này. Đấy. Từ cái ái sinh ra thủ, bảo thủ chấp lấy của mình, của tôi, của ta, cái gì đó hoặc là người đó của tôi, của ta, hoặc là cái đó của tôi, của ta, việc đó của tôi, của ta, sinh ra bảo thủ. Mà bảo thủ thì là tức là tạo nghiệp thấu. Tạo nghiệp thấu hoặc sắc, hoặc đại, hoặc danh, hoặc vọng, ngôn ngữ, lưỡi thiệt ác khẩu để bảo thủ cho được mà. Này, do đó mà nó có cái hậu quả về sao gọi là hữu, mà có cái hậu quả về sao có cái nhân của luân hồi sinh tử rồi thì nhất định là có sanh, mà có sanh thì có lão tử, mà có lão tử thì có ưu nhi khổ não. Đó là cái pháp 12 nhân duyên mà Đức Phật dạy cho cái hàng duyên giác đó tu tập cái đó. Cho nên bây giờ đây nè, vấn đề vũ trụ nhân sanh nó thì là từ vô minh hành thức danh sách lực nhập xúc thọ ái thủ là xúc thọ là ái, cho tới bây giờ đây nè là chúng ta coi như là đã những cái này đã thành tựu tới rồi. Hành thức danh sách lực nhập xúc thọ ái hiện giờ chúng ta có hết. Thì bây giờ đây nè, ai là người muốn tu theo pháp 12 nhân duyên thì cắt ngay cái câu ái này, cắt ngay đời, cắt ngay cái câu ái. Cái ái này nó nặng nề vô cùng lắm. Cha mẹ thương con, mà thương con mà bằng á không còn lý trí mà còn bằng cái thương bằng cái ái đó, cái ái tâm đó là không dạy được, không dạy được con. Cho nên có nhiều bà mẹ, thứ nhất là bà mẹ ha, chứ là người ông cha thì á, cha thì người nam thành người là lý trí nhiều, mà mẹ là thằng như là tình cảm nhiều, thương bạc ái, cho nên có những đứa con nó hết sức là bê bối. Mà mẹ cũng cứ tin, cứ lương trường. Thành ra người ta nói rằng con không sợ mẹ, không sợ mẹ là tại mẹ cái thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà cái số hơi ít hơn nhiều. Là cũng có những bà mẹ rất là hay, người ta dạy con hết sức khéo, con ngon người hết. Thậm chí là bà mẹ quá con coi nha, mà người ta dạy 4 năm đứa một lượt rồi đi học lên đại học hết. Nuôi mẹ quá mà nuôi con 4 năm đứa mà đi học lên đại học hết, tốt nghiệp đại học hết. Thì tôi thấy những bà mẹ như vậy thì, những bà mẹ đó phải nói là sử dụng lý trí và rất khéo léo. Còn những bà mẹ mà ái nặng thì thôi là chiều con, mà chiều con là hư hết. Thì còn nói về người thường ở thế gian đó nè, người thường ở thế gian mà nam cũng như nữ mà ái nhiều ra là khổ lắm. Cho nên ví dụ như vợ thế gian thì ai cũng có vợ có chồng, nhưng mà cái người á mà nó nhẹ ái đó ha, ví dụ như ông chồng đó mà ông lang mang đó ha, là hy sinh ổng lên cho ổng đi, ông đi lang thang gì đó, nghĩa là nói được là nói, huấn luyện được là huấn, mà huấn được là hy sinh luôn, chứ không thèm dạy gì mà đau khổ đó. Thì cứ lấy theo tục ngữ mà nói cho ông biết là ha, một vợ là nằm giường lèn, hai vợ là nằm chùa quê, là ba vợ thì ông nằm đâu đó ông tính. Mà ở nhà cứ việc lo việc nhà là việc nhà việc cửa là lo con thôi, mà còn hy sinh ông đó. Tôi nói cái gì vậy đó, nếu mà con chồng thái quá như thế thì là nếu mà nhớ thì nó nhẹ đau khổ hết sức dễ dàng. Nhưng mà người nào mà nặng ái đó hả, là có ông chồng hay lang bang là bắt đầu là vừa tài sẻ, vừa chửi mắng, vừa gầy gà, vừa không ngủ, vừa không làm ăn, mà vừa đau khổ tràn ngập. Thậm chí có người như là loạn tư, nó phát xuất từ cái áo quá nặng mà nó ra. Ngược lại thì bên nam cũng có những người áo nặng như vậy, nhưng bên nam thì ít hơn. Thành ra cái đó là từ cái áo con cái tới cái áo tình cảm của giữa nam và nữ, tới cái áo tài sắc danh thực thì nếu mà đang mê vô cái áo đó thì là nó ràng buộc con người ta vô dính. Cho nên ngay bây giờ nếu mà người muốn tu là phải tập cắt đứt cái áo nghiệp. Còn áo nghiệp nào mà cái người tu hành nó có hai thứ mà nó na ná nhau, từ đi và ái kiến, cùng là một lòng thương. Nhưng mà cái người tu hành nó thì nên thương bằng từ bi, từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Làm thế nào xe vui ai đó, cứu khổ ai đó, mà phát xuất ra cái lòng thương xe vui cứu khổ là lòng thương đó là lòng thương từ bi. Còn ngược lại cũng có những cái lòng thương cho ăn nè, cho mặc nè, chiều chuyện đủ thứ nè, cho đồ xài nè, đồ tết nè. Nhưng mà cái đó không phải là từ bi, mà cái đó là tìm việc cái loại cho bằng ái kiến. Ái kiến tức là dính mắt ở trong cái sự ái nhiễm nặng nề. Cho 100 đồng bạc, 1.000 đồng bạc, 10.000, 200.000 đồng bạc mà người ta cho bằng từ bi thì nó khác phước đức với vô lượng. Mà cho nó là 5-10 chỉ vàng hay là ra vô các phép hoặc xem đạp xe lánh máu để đi học với hành người kia. Nhưng mà cho bằng ái kiến thì cái đó phước nhỏ như là hột cát. Thành ra hồi đó nó có cái bản nhạc mà nó đam mê, nó luyến ái nặng nề quá, nó nói dân muốn cầu cao một buông cao chân, một buông cao chân mà duyên đưa ta nên vào thành chân. Nó nói ẩu quá, nó ái xuống nặng nề rồi nó mơ mộng ha. Thành ra tôi mới làm bản nhạc cho nó sanh tử ngày nào, vì chung ân ái, vì chung ân ái làm bao nhiêu nhân cơ ngục ô đò. Rồi nói nói ta có bàn tay một lần tăng tròn, một lần tăng tròn mà tha thiết yêu cho hết cả lòng. Nghe nó dốc quá. Tôi nói à, tôi mở lòng ra, đừng tôi mở lòng ra, mình là chiều giúp tình một dòng linh hồi thì đâu có chi thần đến niết bàn, đâu có chi thần đến niết bàn. Cho nên nó áo nhiễm nặng nề, áo nhiễm nặng nề rồi nó nói cho là những cái chuyện mà đầu độc người ta, nó đưa người ta vào cái chỗ ảo tưởng mông lung, không có bao giờ, không có ngày hiện thực. Đó. Thành ra cái vấn đề áo này là quan trọng nè. Bây giờ là chúng ta cắt đi cái áo. Đó. Mà cắt áo thì là không còn bảo, không còn thủ, thủ mất. Mà thủ mất thì là cái hậu hữu, cái quả sống của hậu hữu mất. Mà quả cái hậu hữu mất thì là sanh và lão tử ưu bi khổ não sẽ mất. Đây, do đó cho nên là vấn đề 12 nhân duyên là một cái triết lý mà phân tích ra thì nó là vừa là nhân sinh gian mà vừa là vũ trụ gian. Vũ trụ gian là thức a lại do nhất thức chủng thức, nó như thị biến giữ tưởng chuyển lực cố mà mỹ thân biệt thân. Do cái thức a lại do nó chứa tất cả cái hạt giống của sự mật, của hiện tượng, của vạn pháp, rồi nó hình thành cái thành tựu, nó kết hợp, nó hình thành như vậy mà sự mật hiện tượng thành sinh ra trong đó có hai loại. Nếu cái loại mà thuộc về chủng tử, thuộc về địa, thủy hỏa thông thanh, năm cái đại đó thì nó kết hợp, nó thành ra cái loại núi sông đất liền lửa nước cỏ cây hoa lá. Mà nó địa thủy hỏa thông thanh cộng thêm thiên đại và thất đại thì nó kết hợp lại, nó thành ra một con người là cái loại thượng trầm hạ thứ. Mà trong đó con người là cái loại ưu việt nhất, trí tuệ sâu lắng nhất, những cái nó thuộc về cái sản phẩm cao cấp. Do đó cho nên á, kiến đạo và thức đạo mà tác động vào con người thì khôn hơn tối linh nhân thân tối linh như dạng vật, nghĩa là nó khôn hơn tất cả dạng vật. Còn dạng vật thì là nó phối hợp bằng cái tứ đại, mà cái tứ đại không được thanh tịnh bằng. Do đó cho nên là con trâu, con bò, con heo, con chó, cái là hạ thứ, con chim, con chóc, các thứ thượng trầm, nó kết hợp bởi những cái tứ đại không sinh, không phải là tứ đại sinh ra. Như con không phải chết mà nó không bằng loài người. Vậy thì chân thật nghĩa nhân duyên từ vô minh hành thức dân sắc lực nhập xuất họ ái thủ hữu sinh lão tử. Trong đó một vấn đề để giải quyết vấn đề là vũ trụ gian và nhân sinh gian của Phật giáo ở trong pháp thập nhị nhân duyên. Cái này á, đại chúng nghe rồi á, về á, là phải là tư duy, tự mình suy nghĩ, và cuối cùng tự mình sẽ rút ra một cái nhận định ra những cái lời lẽ mà Đức Phật nói như thế, nó có đúng hay không. Còn cái vô minh như tôi nói nãy đó, vô minh này là nó biểu hiện ra, nó thể hiện như ra bằng cái ái này. Đại ái tức là vô minh đó. Do đó cho nên có đại kệ rằng là vô minh ái thủ tam phiền não. Vô minh nè, ái nè, và thủ này nè, là ba cái phiền não, ba cái nguyên nhân mà nó làm cho người ta sanh tử luân hồi ưu bi khổ não. Nhớ rằng sanh tử luân hồi á, sanh lão tử và ưu bi khổ não mới quan trọng. Cho nên là đại chúng mình nhớ rằng là khi mà tu thành những nhân duyên á, là hết diệt hành diệt, là thích diệt. Thích diệt là danh sách diệt là lực nhập diệt, lực nhập diệt là xuất diệt, xuất diệt là thọ diệt, thọ diệt là ái diệt là thủ diệt là hữu diệt, thủ diệt là sanh lão tử ưu bi khổ não diệt, sanh lão tử ưu bi khổ não diệt. Cái thường thường là đại chúng là để đứng ra nha, có nhiều vị người ta nói tu hành nó để cầu cái đằng pháp, thoát lưu, sanh tử. Tu hành để thoát lưu sanh tử, cái câu nói như vậy là cái lỗi rất là to. Tu hành có để thoát lưu sanh tử, ưu đi khổ, khổ não mới là cái cần thiết. Chứ còn cỡ như chúng ta vừa đây sức mấy mà tu hành để thoát lưu sanh tử, mà nếu thật sự thoát ly thân tử để các vị thành cái gì, các vị muốn thành cái gì, các vị nói đi nghe thử, muốn thành cái gì? Nếu mà không còn sanh, tất nhiên là không còn tử, không, tức là thoát ly sanh ha, không muốn sanh nữa ha, vậy thì các vị muốn tu là để cái gì? Để chết về thành hư không ư? Chết về thành hư không là thuộc về cái loại đoạn đoạn kiến là ngoại đạo rồi, không bao giờ còn là đệ tử thần được nữa. Mà cái này lầm biết bao nhiêu lầm, kể cả thiền sư dài dài mà cũng vẫn lầm. Tự đặt là thiền sư dài dài mà dạy cho nhiều người học mà cũng vẫn cứ lầm. Cứ nói rằng là phải tu hành để thoát ly thánh, thoát ly luân hồi thánh, sanh tử. Cái chuyện mà thoát ly luân hồi sanh tử, luân hồi sanh tử không có chuyện gì đáng sợ cả. Nhưng mà sợ là cái loại mà luân hồi sanh tử ưu như khổ, khổ não đấy. Chứ anh Thế Lâu Na cũng luân hồi sanh tử. Trước kia Đức Phật Thích Ca đã nói rằng Thế Lâu Na là làm pháp sư đệ nhất trong chính ấy Đức Phật, trong thời quá khứ. Và thời Đức Phật Thích Ca ra đời thì Thế Lâu Na cũng là ngoại hiện tướng, bên ngoài là hiện tướng thanh văn, mà chính bản thân bên trong nó là nội bí Bồ Tát, bên trong là hàm càng ẩn càng cái hạnh Bồ Tát ở bên trong. Và sau khi mà chúng ta được đạo rồi, anh Thế Lâu Na cũng còn là đệ nhất pháp sư dài dài trong vô lượng kiếp để làm Phật tử trong những vô lượng kiếp sau này. Thế thì anh Thế Lâu Na đâu có phải tu hành để làm pháp sư, tu hành giáo hóa lập công đệ nhất để rồi được thành hư hư không đâu. Vẫn cứ luân hồi sanh, sanh tử nghĩa là không có ưu đi khổ não thôi. Các loại pháp cao nhất một trường liên tu bồ đề lên lên 1200 vị đại a la a la hán như vậy là vẫn là cứ là con người luân hồi sanh, sanh tử mà được gọi là những bậc xuất ly tán, tam giới được là những vị có bồ đề nhất. Nếu bạn ở trên mặt đất này thì có xa đâu mà phải sợ cho linh hồn thân thân tử. Cho nên cái đó là một cái chân lý hết sức nó rõ ràng vậy đó. Mà người ta lầm lạc một cách kỳ quặc, mà cả hàng gần như là cả thế hệ này qua thế hệ khác, không phải chuyện chơi. Kinh pháp với là viết dài dài mà cứ nói rằng là phải lớn mà tu hành để mà thoát ly thân sanh tử luân hồi, sao được? Chả lẽ tu hành là dễ rồi chết rồi nó là thành hư không à? Thành hư không là đoạn kiếp. Ngược lại với cái số người bảo rằng là con người được vĩnh viễn là con người không cần sợ là tội báo gì hết, mà cũng không cần cầu phước gì cả, bởi vì con người là con người bất di bất bất di, thì cái loại đó cũng không phải để tự thật, loại đó là loại thường. Thường kiến mà cái loại cầu thoát lưu thanh thanh tử là loại đoạn kiến, thì cũng gọi là một ở trong biên biên kiến, thành kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới chánh thủ, năm cái món đó gọi là kiến hoặc. Mà kiến hoặc mà còn sai lầm mà thì còn nói chi tới cái chuyện thành cái ông gì được nữa chứ. Nếu từ được kiến hoặc thì mới thành được tu đà hoàng à. Mà mình ở đây là mình lại là tu hành để mà cầu thoát ly thân sanh tử, nghĩa là tu rồi chết để thành hư hư không. Thế thì mình là đoạn kiến, nó là biên kiến ở trong biên kiến rồi. Nó thì gì đoạn kiến ở trong biên kiến rồi thì làm sao mà được cái quả tu đầu hoàng. Cho nên cái chuyện này là đại chúng để ý đấy, phải để ý thật kỹ mà tu như cái này. Các vị đừng sợ sanh tử. Sanh tử đâu có gì sợ. Con mèo nó rất là sợ nước. Sợ mà nó té xuống nước, sao nó té xuống thân, là nó có thể mà là nó lội không được, rồi nó ướt, nó ngột, mà nó chết. Cái như con mảnh, con vịt mà xuống nước thì là càng nguy hơn, có sợ nổ. Đề tác những bậc đã giác ngộ mà người ta vào trong sinh tử mà quá độ chúng sanh thì càng vui ở không buồn chết. Cho nên anh nói rằng là bất lực tâm trì dập pháp thân nguyện xuyên bất quả thành mở nguyên hoàng độ như thị hằng xa chúng. Cho nên là ngài mà trở lại thành bực mở nguyên rồi thì là con trở lại con độ chúng sanh nhiều như thế các không sao mà xem thử thân tâm phụng trần phát thị tắc vinh duy báo Phật âm. Con đem hết cái thân tâm này là phụng sự chúng sanh nhiều như là bụi trần ở trên thế giới này hiện ra để gọi là đền đáp thân ân chư Phật. Như nhất chúng sanh vị thành Phật chung đất ưu thủy thủ mê hoàng độ chúng sanh cho tới nhà nào còn một chúng sanh ở trên mặt đất này là con sân chứng nhập không nhận lấy quả niết bàn. Bởi vì niết bàn mà ngồi không buồn lắm, phải có việc làm, lao động là vinh quang mà lang thang là buồn thảm mà. Cho nên phải làm chứ. Đức Như Lai Thế Tôn chúng ta cũng vậy, hiện giờ ông giáo hóa ở chỗ này xong rồi, ông để lại giáo lý đây xong rồi là ông đi tham được cái thế giới nào xa thẳm nào đó để ông thay hình đổi dạng mà ông nhì chúng sanh, ông làm việc lễ cho chúng sanh. Chứ ông cũng không phải là ông nghỉ ngơi ở trong cái cảnh hư không như là người ta tưởng. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng là coi như là lành ông thầy thuyết nè, thầy thuyết mà đánh cái làng cái xã nào đó mà người định cho người ta xong rồi hết rồi chức người xong rồi là đi ra xã khác, xã khác hết rồi là đi ra cảnh khác, cảnh khác hết rồi là đi ra nước khác để phục vụ cho chúng sanh. Có người hỏi vì sao Như Lai Thế Tôn không ở đời này lâu lâu mà để cho chúng sanh tự con được vào. Ông nói trị bệnh ta hết rồi, ở mai đòi con già nhậu, mai đòi con già nhậu, mốt đòi con già nhậu, rất là còn gì là danh dự của một ông thầy thuốc. Như Lai Thế Tôn đã để lại cho chúng sanh tất cả những giáo pháp có thể giải thoát giác ngộ nên lại bộ đời nước bàn cho mọi người rồi. Mà Như Lai còn ở đây lãng vãng nơi để làm gì? Cho nên vì lễ cho chúng sanh ở chỗ khác, Như Lai phải đại bác nước nhất bàn để ghi chúng sanh là có khác. Như Lai chẳng có chết chắc gì đâu, nhất định là Như Lai vẫn sanh vẫn tử, nhưng mà sanh tử đó không bởi nghiệp lực. Nghiệp lực nó thúc đẩy để rồi sanh ra cái thứ ưu bi khổ khổ nào. Cho nên người xưa không biết là tưởng đâu là như là Địa Tạng Bồ Tát ông nguyện nó địa ngục vì không thể bất thành Phật, là địa ngục mà chừng nào nó không hết thì là tôi không thành Phật. Mình tưởng đâu Bồ Tát Địa Tạng ổng là anh hùng lắm, ổng ra nó cái sự thật nó có thể làm việc đổ chúng sanh ngay, nó có chuyện gì buồn? Mà buồn là khi nào người ta nhiều ái kiến nặng nề, nhiều ưu bi khổ khổ não, cái chuyện làm việc lại là cái chúng sanh ngay nhanh chứ. Cho nên nói rằng là như những chúng sanh vừa thành Phật chung đất ưu thủy thủ nơi là đại hùng đại lực đại từ bi chi tính thẩm từ như thế vật, trong nguyện xuất đến đại hùng đại lực rằng là con sẽ tự thức tu hành vượt từ những cái vật như tế nhất để mà sửa sang, để mà cải tạo, để mà xây dựng cho mình vượt từ những cái thứ vượt mình, những cái thứ vật như tế nhất, hư tính cảnh từ như tế vật linh nhã tạo đăng vô phụng giác, cho tới cái nào mà thành Phật mới thôi. Ưu thật không giới tọa đạo tràng, khi mà con đã thành Phật rồi đó thì ngồi đạo tràng trong đời phương thế giới để mà thuyết pháp độ chúng sanh. Ưu tập phương giới tội bảo tàng chúng nhỏ ba tấm khả tư dân xuất ta ra tâm vô động chuyển. Lời nguyện của con dù không này có con lỡ hết, cái lời nguyện của con không bao giờ lai chuyển. Con nguyện trước Thế Tôn như vậy thì điều đó chứng minh rằng là đâu có phải là tu hành để mà sau này rồi mình thoát ly sinh tử bằng cái cách là mình trở thành hư không, mà các vị đệ tử Phật từ Thanh Văn cho tới Bồ Tát đều có một cái sự nhất trí rõ ràng là vấn đề mà ta phải tránh là vấn đề sanh tử mà ưu bi khổ khổ nào. Còn vấn đề mà sanh tử mà vì lợi lạc cho chúng sanh thì người đệ tử Phật cũng như bản thân Đức Phật không bao giờ từ nan việc đó, không cho việc đó là việc cực khổ của đời này. Thầy tạm ngừng ở đây. Đây là kết luận rằng đây là giáo lý tinh tinh thừa. Tu hành thêm 12 nhân duyên này, người đó sẽ thành cái giả vị là Đức Chư Phật, cũng gọi là giáo lý của tinh thừa. Mà đại chúng ta nói rằng Như Lai bản 49 năm thuyết giáo của Đức Phật. Cuối cùng tới cái thời trên Bắc Quan, Đức Phật nói rằng Như Lai bản giữ nhất Phật thừa có vị chúng sanh thuyết pháp vô hữu dư thừa nhất nhị nhược tam. Trọn bài Như Lai chỉ người giáo lý nhất thừa dạy cho con người hãy tu hành là thành Phật, chứ không phải là dạy cho người ta quả nhị thừa tam thừa nào hết. Quả nhị thừa của tâm văn hay là quả tam thừa của tâm văn duy nhất Bồ Tát đó, chẳng qua là quá thành. Ta học cái phẩm quá thành ta sẽ rõ, đó là Như Lai phương tiện mà nói. Cái sự thật, mục đích của Đức Phật là đưa chúng sanh từ phàm phu tới thành Phật, cũng như là đưa mọi người mà từ cái địa vị nghèo nàn để đi tìm đến cái chỗ bảo sở, chứ không có phải nghĩ ở chỗ những cái tạm vật được, mà cái giá trị của thanh năng duy giác là cái tạm nghĩ chung vật đường trong con đường dài.